Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Chúng ta đang ở trong loạt bài Gieo trồng một đời sống kết quả hơn. Và bài học hôm nay có tên là Hạt giống đúng đắn. Galati chương 6 câu số 7 đến câu số 9 nói rằng: Đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì hễ ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Nhưng người gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng, thì đến mùa, chúng ta sẽ gặt. Về cơ bản, Kinh Thánh nói ở đây rằng Đức Chúa Trời biết chắc rằng anh chị em sẽ gặt những gì anh chị em gieo. Đức Chúa Trời biết chắc rằng những gì đã diễn ra trong cuộc sống của anh chị em hiện tại phần lớn là kết quả của những gì anh chị em đã gieo trong quá khứ. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng việc không gieo cũng chính là gieo ạ? Đúng không ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng việc không làm việc cũng sẽ đem đến một mùa gặt mà anh chị em không thích? Anh chị em nói, tôi đâu có làm gì đâu. Đúng, nhưng đó chính là vấn đề. Làm như vậy là anh chị em đã gieo sự lười biếng. Và khi anh chị em gieo sự lười biếng, anh chị em sẽ không gặt được những gì anh chị em muốn gặt. Đúng không ạ? Chúa đang cố gắng thuyết phục chúng ta và cho chúng ta thấy rằng những gì chúng ta gieo hay là không gieo sẽ là những gì mà xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Nên chúng ta không nên đổ lỗi cho hệ thống, chính phủ, cha mẹ, vợ chồng, người khác, hoàn cảnh và những hạn chế của chúng ta. Chúng ta nên chấp nhận những điều này và nói rằng, cho dù những trở ngại và thử thách mà tôi đang phải đối mặt có là gì đi nữa, cho dù tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời của tôi có là gì đi nữa, thì bây giờ tôi vẫn có thể đón nhận những gì Chúa Giêsu đã làm cho tôi trên thập tự, đón nhận những lời hứa của Chúa, bắt đầu vượt qua những thử thách đó và không để chúng giới hạn tôi nữa. Bây giờ tôi có thể bước lên một tầm cao mới trong cuộc sống nhờ những gì Chúa Giêsu đã làm cho tôi. Ở đây lời Chúa nói, đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Nói cách khác, nếu anh chị em cố nói rằng những gì đang diễn ra trong cuộc sống của anh chị em không phải là lỗi của anh chị em và không phải do anh chị em gieo hay không gieo, thì anh chị em đang cố gắng khinh dễ Chúa và nói với Ngài rằng là Ngài không biết Ngài đang nói gì. Ở đây Chúa đang nói, đừng tự dối mình. Nên mặc dù anh chị em có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng những quyết định, nhưng anh chị em sẽ không thay đổi được cho đến khi anh chị em sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của anh chị em và nói, đó là lỗi của tôi. Đúng là chúng ta có thể đã gặp phải những điều không may trong quá khứ, chắc chắn là những điều đó có ảnh hưởng đến chúng ta, những điều đó có thể định hình chúng ta, không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ để mình bị chi phối bởi những điều đó. Chúng ta có khả năng thoát khỏi tất cả những gì đã cản trở chúng ta trong quá khứ để đến với một Đức Chúa Trời tuyệt vời, yêu thương và nhận được sự giúp đỡ từ Ngài cho những điều đó. Đúng không ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng, dù anh chị em được nuôi dạy trong hoàn cảnh nghèo khó đến đâu, Chúa vẫn có thể ban phước cho anh chị em ngay bây giờ. Dù anh chị em có bị trói buộc và nghiện ngập trong quá khứ nhiều như thế nào đi nữa, thì Chúa vẫn có thể giải cứu anh chị em ngay bây giờ. Nhưng điều đó không tự nhiên xảy ra. Chúng ta cần phải loại bỏ những giáo lý của con người vẫn còn thịnh hành trong hội thánh, rằng nếu đó là ý của Chúa thì điều đó sẽ xảy ra. Đó là một lời nói dối. Nhưng nếu anh chị em tin vào lời nói dối đó, thì nó sẽ trở thành sự thật với anh chị em. Chúa đã hứa những điều này với chúng ta, và nếu chúng ta chấp nhận những lời hứa này và làm theo những gì Chúa bảo chúng ta làm để nhận được chúng, thì chúng sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cứ để chúng ở đó và nghĩ rằng nếu Chúa muốn điều đó xảy ra, Ngài sẽ khiến nó xảy ra, thì điều đó sẽ không xảy ra. Và rồi anh chị em sẽ đổ lỗi cho Chúa và nói, chắc đó không phải là ý muốn của Chúa. Đó là một lời nói dối, nên anh chị em phải nắm bắt cơ hội, anh chị em phải hiểu ý muốn của Chúa và theo đuổi ý muốn của Chúa để nhận được phước hạnh mà Chúa dành cho anh chị em. Đó là cách mà hệ thống này vận hành, nên đừng tự dối mình, Chúa không chịu khinh dễ đâu, ai gieo giống gì thì sẽ gặt giống ấy. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về hạt giống đúng đắn, và tôi muốn nói với anh chị em về loại hạt giống này theo nhiều khía cạnh khác nhau. Đầu tiên tôi sẽ nói với anh chị em về việc gieo trồng hạt giống đúng đắn vào cuộc sống của chính anh chị em, vào tâm linh, tâm hồn và thân thể của anh chị em. Sau đó tôi sẽ nói về tài chính nếu chúng ta có thời gian. Nên đầu tiên, chúng ta hãy xem Phi-e-rơ nhất chương số 1 câu số 23. Phi-e-rơ nói thế này, anh em đã được tái sinh, không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại, đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Tôi đọc lại lần nữa. anh em đã được tái sinh không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại. Đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tạo thành từ tâm linh, tâm hồn và thân thể, và Phi-e-rơ đang nói về tâm linh của chúng ta. Nếu anh chị em là một người tin Chúa, nếu anh chị em là một cơ đốc nhân, nếu anh chị em được cứu, được tái sinh, nếu anh chị em ở trong gia đình của Đức Chúa Trời, nếu anh chị em là con của Đức Chúa Trời, nếu Chúa Giê-xu ngự trong lòng của anh chị em, thì điều đó có nghĩa là tại một thời điểm nào đó, anh chị em đã nghe rằng Chúa Giê-xu đã chết vì anh chị em trên thập tự giá, rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết, và khi anh chị em tiếp nhận Ngài, thì Ngài đã đến và tha thứ tội lỗi của anh chị em, và lấy tâm linh đã bị ngắt kết nối khỏi Đức Chúa Trời của anh chị em, và kết nối nó với sự sống của Đức Chúa Trời, và anh chị em trở thành người mà Kinh Thánh gọi là người đã được tái sinh về mặt tâm linh. Tâm linh của anh chị em đã được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời. Nên Phi-e-rơ nói ở đây rằng anh em đã được tái sinh không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại. Đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Đó chính là hạt giống không hư nát. Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời và toàn bộ Kinh Thánh đều là hạt giống không hư nát. Bây giờ để tôi nói về điều đó một chút. Không hư nát nghĩa là không mục nát, không rỉ sét, không hao mòn, không chậm lại, không lão hóa, không có hạn sử dụng. Nói cách khác, lời của Chúa khác với lời của con người. Khi Chúa phán điều gì, Ngài có quyền năng để khiến điều đó xảy ra. Dù có hàng triệu năm sau thì những lời đó vẫn có quyền năng để xảy ra như ngày đầu tiên Chúa phán. Lời Chúa không bao giờ hết hạn sử dụng. Nên hãy nghĩ về điều này. Nếu những lời trong Kinh Thánh được nói với anh chị em, chúng đến với tai của anh chị em và chúng khiến anh chị em tin rằng có một Đức Chúa Trời thực sự đã sai con Ngài đến và chết trên thập tự giá vì anh chị em. Và anh chị em tin điều đó, xưng tội và tuyên bố rằng Chúa Giê-xu là Chúa của mình, thì dựa trên quyền năng của những lời đã đi vào lòng của anh chị em, hàng triệu và hàng tỷ năm tới trong cuộc đời của anh chị em đã được thay đổi để anh chị em không còn ở địa ngục, nơi bị hành hạ mà không có một cơ hội thứ hai nào để thoát ra. Bây giờ anh chị em sẽ ở một nơi với Chúa cho đến đời đời chỉ bằng quyền năng của một vài lời được nói vào tai của anh chị em, vào lòng của anh chị em mà anh chị em đã hành động theo. Bùm, điều đó thay đổi toàn bộ cõi đời đời của anh chị em. Không có lời nào khác trên thế giới có thể thay đổi cõi đời đời của anh chị em như vậy. Chỉ có những lời không thể hư nát, không mục nát, không hết hạn này của Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó. Bởi vì Ngài là đấng duy nhất có thẩm quyền ban cho anh chị em sự cứu rỗi đó, đúng không ạ? Nên những lời trong cuốn sách đặc biệt này vượt trội hơn mọi bài diễn văn và lời nói khác, vì đó là lời xuất phát từ tấm lòng của Đức Chúa Trời, từ chính miệng Ngài, chứa đựng trong mình sức mạnh để khiến những gì được nói ở trong Kinh Thánh sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao những sự dạy dỗ này tốt hơn điều mà bất kỳ hội thảo phát triển bản thân nào có thể cung cấp cho anh chị em. Mặc dù những điều họ chia sẻ đều tốt, có vẻ đúng và sẽ giúp anh chị em, nhưng nếu Đức Chúa Trời không phán điều đó, thì tất cả những gì anh chị em có chỉ là sự khôn ngoan của con người. Tất nhiên, nó sẽ giúp anh chị em đến một mức độ nào đó, nhưng nó sẽ không giải phóng quyền năng của Đức Chúa Trời để giúp anh chị em đạt đến mức độ vượt quá khả năng của con người. Điều này thật quyền năng đúng không ạ? Chúng ta đã được tái sinh không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại. Đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Bây giờ, Chúa Giê-xu dạy về dụ ngôn người gieo giống trong Luca chương 8, cũng như trong Mác chương 4 và Ma-thi-ơ chương 13. Nhưng trong Luca chương 8 câu 11, Ngài nói rất rõ ràng hạt giống là lời Đức Chúa Trời. Nên khi chúng ta nói về việc gieo trồng một đời sống kết quả, khi chúng ta nói về việc thay đổi cuộc sống của mình một cách đáng kể, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đây chính là loại hạt giống đúng mà chúng ta cần phải gieo. Hạt giống là lời Đức Chúa Trời, nên nếu anh chị em muốn thay đổi điều gì đó trong cuộc sống của mình, thì đây chính là nơi mà anh chị em cần phải bắt đầu. Ý tôi là, nếu chúng ta lấy những hạt giống đầy quyền năng này và gieo chúng vào cuộc sống của chúng ta ở những nơi nhất định, thì chúng sẽ như pin cung cấp năng lượng cho những nơi đó để cuộc sống của chúng ta hoạt động và kết quả. Giống như bất kỳ món đồ chơi dùng pin nào mà anh chị em mua vào dịp Giáng sinh, nếu không có pin, nó sẽ không hoạt động. Nhưng nếu anh chị em lắp pin vào, thì đột nhiên nó hoạt động phải không ạ? Chúng tôi đã mua một chiếc xe tải điều khiển từ xa như vậy cho Jonathan, và khi chúng tôi gắn pin vào thì chiếc xe đó hoạt động rất mạnh mẽ, nó có thể chạy qua bụi rậm. Chúng tôi đã làm hỏng một số thứ vào ngày hôm đó, nhưng mà đó là những kỷ niệm rất tuyệt vời. Chiếc xe đó rất mạnh, nhưng nếu không có pin thì nó không thể làm được gì cả. Cũng vậy, Những lời này là điều sẽ mang lại sự sống và quyền năng của Chúa Thánh Linh đến cho cuộc sống của anh chị em. Đó là lý do tại sao những người tin Chúa có thể làm được nhiều hơn những người không tin Chúa nếu họ có thể khai thác được quyền năng của lời Chúa. Amen. Roma chương số 10 câu số 17 nói rằng, như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Khi ai đó rao giảng lời Chúa cho anh chị em và lời ấy lọt vào tai của anh chị em, thì điều đó sẽ tạo nên một phản ứng đức tin trong lòng của anh chị em, và chính đức tin ấy là động lực để anh chị em vươn lên trong tâm linh và đón nhận từ Chúa những gì Ngài đã hứa với anh chị em. Giống như người phụ nữ bị rong huyết kia, Kinh Thánh nói rằng bà đã nghe về Chúa Giê-xu, bà tin trong lòng rằng Ngài có quyền năng chữa lành cho bà, và bà đã đến, Ngài thậm chí còn không biết bà sẽ đến. Bà đến và nắm lấy áo Ngài vì bà tự nhủ, chỉ cần tôi chạm vào áo Ngài, tôi sẽ được chữa lành. Và bà đã chạm vào gấu áo, chỉ là phần dưới của áo Ngài. Khi bà chạm vào bằng đức tin như vậy, thì quyền năng từ Chúa Giê-xu đã tuôn ra và chữa lành bà. Tại sao điều đó lại xảy ra? Anh chị em phải lần ngược lại tất cả. Có người đã nói với bà về Chúa Giê-xu, có người đã chia sẻ cho bà lời về Chúa Giê-xu, và điều đó đã mang đức tin vào lòng của bà, khiến bà hành động trong đức tin và nhận được quyền năng của Chúa trong những lời đó, rằng Chúa Giê-xu thực sự có khả năng chữa lành. Tôi nhớ hồi chúng tôi còn làm mục sư thanh thiếu niên, có một số bạn đến nhóm thanh niên của chúng tôi, và các bạn đó thường xuất thân từ một gia đình bất ổn. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng, thực sự thì gia đình nào cũng có lúc bất ổn, đúng không ạ? Nhưng đây là một gia đình rất bất ổn. Người cha ra tù, rồi lại vào tù. Đây là một trong những người tồi tệ nhất mà tôi từng gặp. Người này ra tù, rồi lại vào tù. Ông ấy thường xuyên làm những điều xấu. Ông ấy cũng không bao giờ chịu làm việc. Khi đến hạn trả tiền thuê nhà, vợ ông sẽ nói, đến ngày đóng tiền thuê nhà rồi anh. Sáng hôm sau, ông ấy rời đi và nói, tôi sẽ đem tiền về. Buổi chiều hôm đó, ông trở về nhà với một xấp tiền. Không ai biết bằng cách nào hay là chuyện gì đã xảy ra, không ai dám hỏi han về nguồn gốc số tiền đó. Sau đó, ông làm công việc lái xe container một thời gian. Những lúc lái xe như vậy, ông thường giữ trong chiếc xe 18 bánh to đùng của mình một thùng những chai Coca-Cola. Bất cứ khi nào có người cản đường ông trên đường cao tốc, ông sẽ giơ ngón tay giữa lên, chửi rủa, bóp cò, cố gắng bắt người ta tấp vào lề. Và nếu họ tấp vào lề, thì ông ấy sẽ đánh và bỏ người đó lại bên đường. Nhưng nếu họ không tấp vào lề, thì điều đó sẽ khiến ông ấy càng tức giận hơn. Và để giải tỏa cơn giận này, ông ấy sẽ lấy những chai Coca-Cola đó và ném vào mui xe của họ cho đến khi họ đủ tức giận hoặc là muốn trao đổi thêm thông tin bảo hiểm, thì họ sẽ tấp vào lề. Và sau đó ông ấy sẽ đánh và bỏ lại người đó bên lề đường. Một người như vậy nên vào tù phải không ạ? Đó là kiểu người của ông ấy. Người mẹ cũng có vấn đề. Bà ấy là người đọc bài Tarot. Những người hàng xóm của bà ấy, ai cũng nhờ bà ấy xem bài Tarot cho mình. Ý tôi là gia đình này rất là phức tạp. Tôi đã đến thăm gia đình này vì bọn trẻ có đến hội thánh của chúng tôi và người cha cũng tình cờ có mặt ở nhà lúc đó. Khoảng 3 tháng sau, người cha bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng trong lòng và hỏi các con của mình. Này con, anh mục sư vừa đến, anh ta có thật không? Chúng trả lời, anh ấy rất là thật, anh ấy rất là yêu mến Chúa, anh ấy là người biết Chúa đó ba. Và rồi ông ấy gọi điện đến hội thánh và nói là muốn nói chuyện với tôi. Lúc đó tôi cố gắng nghĩ xem mình đã nói gì với bọn trẻ. Tôi hy vọng rằng là mình đã không phạm phải sai lầm nào đó. Rồi ông ấy bước vào căn phòng, ngồi đó. Và bắt đầu nói chuyện với tôi. Ông nói rằng tôi đang trải qua một số chuyện. Mọi thứ thật là tồi tệ. Anh chị em biết tôi đã làm gì lúc đó không ạ? Tôi đã kể cho ông ấy nghe về Chúa Giê-xu một cách đơn giản nhất. Rằng Chúa Giê-xu đã đến và chết trên thập tự giá vì chúng ta. Tôi đã kể cho ông ấy nghe về một câu chuyện từ 2.000 năm trước. Và chỉ bằng những lời đơn giản đó, tôi đã rao giảng phúc âm cho ông ấy. Và ông ấy ngồi đó, cúi đầu tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của cuộc đời mình ngay lúc đó. Điều đó thật tuyệt vời, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu anh chị em biết những gì xảy ra sau đó. Người đàn ông đó đã có một sự thay đổi siêu nhiên trong lòng. Ông ấy đã trở thành một trong những người đàn ông dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. Rất kiên nhẫn, rất yêu thương, rất quan tâm đến những người có nhu cầu xung quanh mình. Chỉ trong vòng vài năm, mục sư của tôi đã phong ông ấy là một trong những trưởng lão trong hội thánh bởi vì ông ấy là người của lời Chúa, của Thánh Linh, của lòng trắc ẩn. Ông ấy đã chứng minh được phẩm chất của mình trước hội thánh. Nhưng nguyên nhân sâu xa đằng sau sự biến đổi đó là ở việc những lời tôi nói về Chúa Giêsu đã đi vào lòng của ông ấy. Và vì một lý do kỳ lạ nào đó, những lời đó trở nên mạnh mẽ đến nỗi khiến người chưa bao giờ chú ý đến Chúa hay là bất kỳ ai khác này tin rằng ông ấy có thể được thay đổi. Ông ấy đã kinh nghiệm được sự tha thứ một cách siêu nhiên, ông ấy đã được thay đổi và cho đến ngày nay, ông ấy vẫn đang phục vụ Chúa hết lòng. Người mẹ cũng vậy. Cả gia đình đó đều được tái sinh, được cứu rỗi và phục vụ Chúa. Nên đừng xem thường bất kỳ ai. Những lời này rất quyền năng, nhưng anh chị em phải hiểu, anh chị em phải nghĩ trong đầu và trong lòng rằng những hạt giống này mạnh mẽ hơn những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bất kỳ ai. Nó mạnh mẽ hơn những lý lẽ mà mọi người đưa ra. Anh chị em nói, người đó khó tin Chúa lắm. Hãy cứ tiếp tục rao giảng lời Chúa cho họ và xem quyền năng của lời Chúa biến đổi họ như thế nào. Đức Thánh Linh sẽ tác động đến họ từ bên trong khi anh chị em rao giảng. Đó là cách lời Chúa cứu rỗi tâm linh của chúng ta. Bây giờ tôi muốn nói với anh chị em về tâm hồn. Tâm hồn bao gồm tâm trí, ý chí và cảm xúc. Roma chương số 12 câu số 2 nói rằng: "Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình." Lời Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta phải được biến hóa hay là biến đổi. Mặc dù anh chị em đã được cứu, mặc dù tâm linh của anh chị em đã được kết nối với Chúa, nhưng bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng điều đó không có nghĩa là toàn bộ cuộc sống còn lại của anh chị em đều đã xứng hợp với lời Chúa. Ý tôi là vẫn còn những điều chưa ổn, phải không? Nhưng điều đó không có nghĩa là anh chị em chưa được cứu. Tâm linh của anh chị em đã được cứu hoàn toàn, nhưng tâm trí, hành động, hành vi, thái độ của anh chị em vẫn chưa hoàn toàn ổn. Gia Cơ chương số 1 câu số 21 nói rằng: "Vậy hãy loại bỏ." Loại bỏ có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là bỏ đi. Hãy bỏ đi mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em. Hãy để ý cụm từ cứu chuộc linh hồn ở đây. Cụm từ này không phải nói về việc cứu chuộc tâm linh. Sự cứu rỗi phần tâm linh đến khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, nhưng câu này không nói pneuma, tâm linh, mà từ Hy Lạp được dùng ở đây là psyche, tâm hồn. Nên ở đây ông đang nói rằng: "Vậy hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc tâm hồn anh em." Những lời đó có thể biến đổi tâm hồn của anh chị em, đổi mới tâm trí của anh chị em và thay đổi suy nghĩ của anh chị em. Và nếu anh chị em không thay đổi suy nghĩ của mình, anh chị em sẽ không thể nào thay đổi được nhiều điều trong cuộc sống của mình. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng: "Một người nghĩ trong lòng thế nào thì người đó sẽ như vậy." Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ của mình? Lời Chúa mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi được cách suy nghĩ của chúng ta. Lời Chúa sẽ thay đổi cảm xúc của chúng ta. Lời Chúa sẽ thay đổi cách chúng ta cảm nhận. Khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn vì đột nhiên chúng ta nhìn mọi thứ theo hướng tích cực hơn vì biết rằng Chúa ở cùng chúng ta. Đúng không ạ? Hãy để ý điều ông nói. Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em. Điều này đã xảy ra với tôi. Trước đây tôi bị trói buộc bởi dục vọng. Lúc đó tôi là người mà nhiều người trong hội thánh gọi là một đứa trẻ ngoan. Tôi không phải là một kẻ biến thái. Tôi không cố gắng làm điều gì sai trái. Nhưng dù vậy, tôi vẫn bị trói buộc bởi văn hóa và bởi những điều tôi cho phép bước vào lòng của mình. Tôi bị trói buộc bởi việc nghiện tình dục và tôi muốn được tự do. Kinh Thánh nói rằng tôi phải loại bỏ điều đó. Và trong một khoảng thời gian, khi tôi còn là một thiếu niên, Chúa bắt đầu dạy tôi cách làm điều này như thế nào. Ngài dạy tôi cần phải gạt bỏ tất cả những thứ đó sang một bên. Không chỉ những loại tạp chí đó, mà cả những biển quảng cáo không phù hợp, những kênh truyền hình không phù hợp, những kênh radio không phù hợp. Đó là những phương tiện truyền thông đang cố gắng dùng những điều này để bắt lấy tôi. Tôi phải gạt bỏ tất cả những thứ đó sang một bên và tiếp nhận lời đã được gieo vào lòng của tôi với lòng khiêm nhường, là lời có thể cứu rỗi linh hồn của tôi. Bây giờ xin hãy lắng nghe. Kinh Thánh nói, hãy lấy lòng nhu mì, tiếp nhận lời đã trồng. Không phải là để cho lời đó vào tai này rồi ra tai kia, nhưng lời đó cần phải được gieo trồng vào lòng của tôi. Điều đó có nghĩa là tôi phải lặp đi lặp lại lời đó cho đến khi tôi hiểu được nó trong lòng của mình. Nhưng tôi phải có lòng nhu mì để làm điều đó. Lấy lòng nhu mì tiếp nhận, điều đó có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là đừng tranh cãi, đừng biện minh, đừng bào chữa, hãy chỉ đón nhận lời mà Chúa đang phán với anh chị em mà thôi. Tôi nhớ, có một anh chàng rất đặc biệt, anh ấy có khả năng mất việc. Ý tôi là, Số lần anh ấy mất việc nhiều hơn số việc anh ấy có được. Anh chàng này có thể mất việc rất nhanh. Và tôi nhớ, sau khi anh ấy mất một vài công việc, anh ấy lại mất thêm một vài công việc nữa. Thì anh ấy bắt đầu nói chuyện với tôi về chuyện đó. Và tôi hỏi là, chuyện gì đã xảy ra với công việc mới nhất của anh? Anh chị em có biết chuyện gì đã xảy ra với công việc mới nhất của anh ấy không ạ? Anh ấy nói, người quản lý đã sa thải tôi bởi vì anh ta ghen tị với tôi. Tôi nghĩ, cái này mới à? Kể cho tôi nghe về chuyện đó đi. Đó là ở McDonald's. Anh ấy đã ở McDonald's và làm việc ở đó được khoảng vài tháng. Và anh ấy nói, người quản lý ở đó đã thuê một nhân viên mới và bảo anh ấy vận hành máy khoai tây chiên. Nhưng mà người đó không biết cách làm. Tôi hỏi là, vậy anh đã làm gì? Anh ấy nói, tôi đã đến và chỉ cho người đó cách làm. Và rồi chuyện gì xảy ra? Người quản lý đó đến và nói, để cho anh ấy yên, anh đi làm việc của mình đi. Nên tôi quay lại làm việc của mình, quản lý bỏ đi và để cho người đó lại trong khi người đó không biết phải làm thế nào. Vậy anh đã làm gì? Tôi đến đó và chỉ cho người quản lý đó biết cách làm việc. Anh đã đến để chỉ cho người quản lý cách để làm như thế nào à? Đúng, bởi vì anh ta không biết cách quản lý cửa hàng. Anh đã nói với anh ấy điều gì? Tôi đã nói với anh ta rằng là anh không biết cách quản lý cửa hàng. Và thế là anh ta đuổi việc tôi bởi vì anh ta ghen tị với tôi vì tôi biết cách quản lý cửa hàng tốt hơn anh ta. Thế là tôi đã cố gắng giúp anh ấy và nói những điều như Hebrew chương số 13 câu số 17 nói rằng hãy vâng phục những người cai trị anh em và phục tùng họ. Anh ấy nói, tôi biết nhưng mà người quản lý đó không biết mình đang làm gì. Anh chị em thấy không ạ? Anh chị em có thể truyền đạt lời Chúa cho ai đó, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ tiếp nhận. Chúa cố gắng nói cho anh chị em biết, Ngài cố gắng chỉ cho anh chị em thấy vấn đề là gì. Nhưng nếu anh chị em quá kiêu ngạo và luôn có lý do để bào chữa, thì anh chị em sẽ không thể lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời Chúa được gieo vào lòng của anh chị em. Nên những lời đó sẽ không thể thay đổi được tâm trí của anh chị em. Những lời đó sẽ không thể tạo ra sự biến đổi, nên anh chị em sẽ không được biến đổi, anh chị em sẽ không được cứu khỏi việc bị mất việc hay là bất cứ điều gì anh chị em gặp phải trong cuộc sống. Anh chị em phải có lòng khiêm nhường và khao khát để nói rằng, tôi muốn biết Chúa phán gì, tôi mệt mỏi vì biết những gì mình đã biết, tôi đã biết những gì mình biết rồi, bây giờ tôi cần biết những gì Chúa phán, và đó là điều mà tôi muốn biết lời Chúa phán gì. Tôi nói chuyện với mọi người, và khi họ đang trải qua điều gì đó, tôi sẽ nói, nghe này, lời Chúa nói rằng, tôi sẽ trích dẫn cho họ một câu kinh thánh nào đó, và họ sẽ nói, đúng, nhưng mà kiểu người của tôi là vậy rồi, không thay đổi được đâu. Anh chị em đã bao giờ nghe ai đó nói như vậy chưa ạ? Ồ, tôi là kiểu người như vậy rồi. Những người như vậy đã không lấy lòng nhu mì, mà nhận lấy lời Chúa được gieo vào lòng họ. Nên đừng nghĩ mình là kiểu người mà anh chị em đang là. Hãy nghĩ mình là kiểu người mà anh chị em nên trở thành. Đúng không ạ? Bởi vì nếu anh chị em cứ tiếp tục nghĩ mình là kiểu người mà anh chị em đang là, thì anh chị em sẽ tiếp tục là kiểu người đó. Và đó chính là vấn đề mà chúng ta đang nói đến ở đây. Lời Chúa đến để nói với chúng ta rằng đây là những điều con nên biết, đây là những điều con nên làm, đây là những sự khôn ngoan mà con cần áp dụng. Nhưng chúng ta đang không lấy lòng nhu mì mà nói rằng, lời Chúa nói tôi là người như thế này, mà cứ nói rằng, đây là điều tôi muốn làm, thì sẽ chẳng có gì thay đổi trong cuộc đời của anh chị em cả. Nên hãy dừng lại, đừng nói về những gì anh chị em luôn làm, bởi vì chính những gì anh chị em luôn làm đã đưa anh chị em đến đây và phàn nàn ở đây. Thay vào đó, hãy lấy lòng nhu mì, đón nhận lời đã được gieo vào lòng của anh chị em. Tại sao? Bởi vì những lời khôn ngoan và sâu sắc này ở một tầm cao hơn bất kỳ lời nào khác. Để tôi cho anh chị em một ví dụ. Anh chị em có thể tham gia một hội thảo, đọc một cuốn sách phát triển bản thân và có rất là nhiều tài liệu như vậy trên thế giới. Có hàng ngàn, hàng triệu cuốn sách phát triển bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng để tôi nói cho anh chị em biết tất cả chúng đều bị giới hạn ở đâu. Chúng bị giới hạn ở trong phạm vi con người. Nhưng những lời đến từ Chúa thì lại ở một chiều kích hoàn toàn khác. Hebrew chương số 4 câu số 12 nói rằng, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là khi lời Chúa đến, lời Chúa không chỉ đem đến cho anh chị em sự khôn ngoan để ăn uống đúng cách và tập thể dục và những điều như vậy. Tất cả những điều đó cũng có ở trong lời Chúa, Nhưng khi lời Chúa đến và ở trong lòng anh chị em, lời Chúa không chỉ cho anh chị em thấy sự khôn ngoan, mà bởi vì lời Chúa có mắt nên có thể phân biệt được lòng của anh chị em, chỉ cho anh chị em thấy nơi nào lòng của anh chị em không phù hợp với Chúa, nơi nào động cơ của anh chị em không đúng. Vì đôi khi anh chị em có thể đang cố gắng đạt được điều gì đó nhưng với mục tiêu sai lầm. Anh chị em có thể đang cố gắng tập gym, nhưng anh chị em làm điều đó để những người khác tập trung vào những bộ phận trên cơ thể của anh chị em. Và đó là mục tiêu không phù hợp với Chúa. Nhưng khi lời Chúa đến, lời Chúa giúp anh chị em có được sức khỏe, vóc dáng. Không chỉ để anh chị em cảm thấy khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng, mà lúc đó tấm lòng của anh chị em cũng hướng về Chúa, để anh chị em có thể tôn vinh Chúa bằng thân thể của mình. Vì những lời này đã vượt ra ngoài phạm vi của những điều thuộc thể, để việc thay đổi ngoại hình trở thành một công cụ dâng vinh quang cho Chúa. Nếu anh chị em làm đẹp lòng Chúa theo cách đó, quyền năng của Chúa sẽ đến với anh chị em và giúp anh chị em trong những lĩnh vực mà không ai nhận được sự giúp đỡ đó. Nên đó là những lời khác nhau, có vẻ như chúng giống nhau. Ồ, đó là nguyên tắc từ lời Chúa. Đúng, nhưng mà nó không phải là lời Chúa. Nó không phân biệt được tấm lòng, phơi bày và vạch trần những động cơ sai trái trong lòng của anh chị em và giúp anh chị em bộc lộ chúng để làm đẹp lòng Chúa, từ đó trở thành người nhận được quyền năng của Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Amen. Những lời này thật quyền năng và có thể thay đổi tâm hồn của anh chị em. Bây giờ hãy nói về thân thể một chút. Châm ngôn chương số 4, câu số 20 đến câu số 22 nói rằng: Hỡi con ta, hãy chú tâm đến lời ta dạy, lắng tai nghe những lời thuyết giảng của ta. Các lời ấy chớ để xa tầm mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi. Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được nó, là sức khỏe cho toàn thân của họ. Hãy chú ý ông nói, hỡi con, những lời này rất quyền năng, nếu con nghe được và giữ chúng trong tai, trong mắt và trong lòng của con, thì những lời này sẽ khơi dậy trong lòng của con đức tin để có thể tiếp nhận quyền năng chữa lành, xua đuổi cũng như tiêu diệt bệnh tật trong cơ thể con. Điều đó thật quyền năng đúng không? Có người nói, đó chỉ là những suy nghĩ tích cực hoặc là lời công bố tích cực mà thôi. Nhưng không hẳn như vậy. Đúng, lời Chúa là tích cực, nhưng đôi khi lời Chúa lại tiêu cực khi nó phơi bày điều gì đó cần được sửa chữa trong lòng của anh chị em. Đúng không ạ? Suy nghĩ tích cực chỉ đơn giản là biến mọi thứ thành tích cực. Nhưng đó không phải là điều mà anh chị em cần. Anh chị em cần giải quyết gốc rễ của vấn đề. Lời Chúa sẽ giải quyết gốc rễ của vấn đề, và khi cần phải sửa chữa và hướng dẫn, thì lời Chúa sẽ làm điều đó. Khi lời Chúa giải quyết vấn đề một cách toàn diện, tận gốc rễ, thì vấn đề sẽ được giải quyết. Đó chính là quyền năng của lời Chúa, đúng không ạ? Bây giờ để tôi cho anh chị em một ví dụ về điều đó. Trong Công vụ chương 14, bắt đầu từ câu số 8, Phaolô đến một thành phố tên là Lystra và ông đang giảng cho một số người ở đó. Kinh Thánh nói rằng, tại Lystra có một người bị liệt đôi chân. Anh ta bị què từ lúc lọt lòng mẹ, chưa bao giờ đi được. Một người bị què từ trong lòng mẹ, hãy thử nghĩ xem cảm giác của người đó sẽ như thế nào. Anh chị em nhìn mọi người khác đi, nhưng anh chị em không thể đi được. Anh chị em chưa bao giờ có sức ở chân để đi. Anh chị em bị què, cảm giác đó sẽ như thế nào ạ? Đây không phải là chấn thương, đây không phải là vấn đề của tuổi già. Từ khi sinh ra, người này chưa bao giờ có thể đi được, và anh ấy đang ngồi ở đây. Hãy nghĩ về chướng ngại vật mà anh ấy phải vượt qua trong tâm trí của mình mà xem. Toàn bộ kinh nghiệm của anh ấy đều nói rằng, điều đó là không dành cho tôi sinh ra đã như thế này rồi. Đó không phải là lỗi của tôi, chuyện đó đã xảy ra với tôi. Người khác có thể đi được, họ đã nhận được điều gì đó từ nơi Chúa, nhưng đây là điều mà tôi phải đối mặt. Hãy nghĩ về những rào cản mà anh ấy cần phải vượt qua trong tâm trí của mình mà xem. Giờ đây Phaolô đến và giảng cho anh ấy. Kinh Thánh chép ở câu số 9, anh ta ngồi lắng nghe Phaolô giảng. Anh ấy đã nghe gì ạ? Phaolô đang giảng lời Chúa. Anh nghe Phaolô giảng lời Chúa. Phaolô chăm chú nhìn anh và thấy anh có đức tin để được chữa lành. Bèn nói lớn tiếng, hãy đứng thẳng chân lên. Và kìa, điều gì xảy ra? Anh ta nhảy lên và bước đi. Anh chàng này, người chưa từng bước đi một ngày nào trong đời. Phaolô chỉ lấy lời Chúa, phúc âm và rao giảng rằng Chúa Giê-xu chữa lành, rằng Chúa Giê-xu tha thứ, rằng Chúa Giê-xu cứu rỗi. Ông rao giảng những điều đó. Thì trong khi ông rao giảng, những lời này đi vào tai và vào lòng của người đàn ông này. Và đột nhiên, mặc dù chưa từng bước đi trong suốt cuộc đời của mình, nhưng quyền năng của những lời mà anh ấy đã nghe được đã khiến anh ấy tin rằng ngay cả mình cũng có thể bước đi. Phaolô nhìn anh ấy và thấy trong mắt của anh có dòng chữ, tôi tin những gì ông ấy nói. Và hãy nhìn đức tin của Phaolô. Phaolô biết những lời này sẽ kết quả, không nghi ngờ gì về điều đó. Anh chị em thấy không ạ? Paulo biết những lời này sẽ kết quả và Paulo nói, hãy đứng lên trên đôi chân của mình. Và anh chàng này, nhờ quyền năng của những lời đã rơi vào tai và lòng của mình, đã khiến anh cố gắng đứng dậy mà không cần phải suy nghĩ. Những lời đó đã thắng hơn mọi trở ngại trong tâm trí của anh ấy. Anh ấy bắt đầu đứng dậy và quyền năng của Chúa trong những lời này khi được nói ra đã chạm đến chân của anh và khiến những cơ bắp đã bị teo đi đột nhiên bùm, chúng to lớn và khỏe hơn rất nhiều. Người đàn ông đó nhảy lên. Anh ấy không chỉ đứng dậy mà còn nhảy lên. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng nhảy lên cần nhiều sức mạnh hơn là chỉ đứng dậy. Vậy thì sức mạnh đó đến từ đâu? Nó đến từ quyền năng trong những lời mà Phao-lô đã rao giảng. Nên không có lĩnh vực nào trong cuộc sống của anh chị em mà quyền năng trong lời Chúa không thể chiến thắng. Chúa Giê-xu đã nói rằng những lời đó giống như một hạt cải. Nó có vẻ rất nhỏ bé và tầm thường so với vấn đề mà anh chị em đang trải qua. Nhưng khi anh chị em gieo những lời này, chúng sẽ lớn lên và trở nên lớn hơn tất cả những thứ xung quanh. Những lời này sẽ giúp anh chị em vượt qua những lĩnh vực mà anh chị em không thể vượt qua. Bởi vì khi anh chị em nhận được những lời này, thì quyền năng của Chúa sẽ đến và đẩy anh chị em lên. Nó giống như một cái ná và anh chị em là hòn đá. Bản thân hòn đá không có khả năng tự phóng đi, nhưng quyền năng của Chúa bởi những lời này sẽ đưa anh chị em đi xa hơn khả năng mà anh chị em có thể tự mình phóng đi. Đây không chỉ là sự tự lực hay là sự khôn ngoan của con người hay là những điều con người đã học được qua kinh nghiệm về điều gì hiệu quả và điều gì không. Đây là những gì lời Chúa đã phán và Chúa đặt để quyền năng của Ngài đằng sau bất kỳ ai tin vào những lời này. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ tiến sĩ John Kitcho, ông là mục sư của hội thánh lớn nhất thế giới với 800.000 thành viên, đã kể lại rằng nhiều năm trước, có một phụ nữ bị một khối u lớn ở trên cổ đã đến nhờ ông cầu nguyện. Nhưng ông nói không, tôi sẽ không cầu nguyện cho bà. Đây là điều tôi muốn bà làm. Tôi muốn bà đến núi cầu nguyện. Đó là một nơi được chỉ định để cầu nguyện 24 giờ trên 24 giờ. Ông nói, tôi muốn bà viết ra và đọc câu kinh thánh Phi-e-rơ nhất chương số 2, câu số 24, 10.000 lần. Ông nói, mỗi khi viết ra, hãy đọc câu đó. Phi-e-rơ nhất chương 2, câu 24 nói rằng, Ngài mang tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính, nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. Bà bắt đầu viết và đọc. Và khi vẫn chưa đọc hết lần thứ 10.000, thì bà nhận ra rằng khối u đó đã không còn nữa. Nó đã biến mất. Mục sư John Kitcho thậm chí còn không cầu nguyện cho bà ấy. Nhưng đâu đó trong lòng bà, khi bà viết ra và nói ra lời Chúa, thì quyền năng của những lời đó càng lớn hơn đến nỗi khiến cơ thể của bà được chữa lành. Điều tương tự cũng xảy ra trong lĩnh vực tài chính. Trong Luca chương số 4, Chúa Giê-xu đứng dậy và đọc Ê-sai chương số 61 rằng, Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Hãy để ý lời Chúa nói rằng, Ngài đã sức dầu cho ta để làm điều đầu tiên, đó là rao giảng tin lành cho người nghèo. Thứ hai là chữa lành những tấm lòng tan vỡ. Câu trả lời cho một tấm lòng tan vỡ là gì ạ? Đó là sự chữa lành. Ngài nói để trả tự do hay công bố sự tự do cho những người bị giam cầm. Câu trả lời cho sự giam cầm là gì ạ? Là sự tự do. Ngài nói công bố sự phục hồi thị lực cho người mù. Câu trả lời cho sự mù loà là gì ạ? Là phục hồi thị lực. Khi ai đó bị áp bức, anh chị em hãy giải phóng họ. Đó chính là câu trả lời. Vậy thì tại sao tất cả những người này đều có câu trả lời, nhưng người đầu tiên là người nghèo chỉ nhận được một bài giảng, đúng không ạ? Người nghèo chỉ nhận được sứ điệp tin lành, trong khi những người khác đều nhận được câu trả lời của họ. Đây là lý do tại sao. Bởi vì tiền không giải quyết được vấn đề nghèo thiếu. Nếu anh chị em cho ai đó tiền, thì sẽ nhanh thôi, họ sẽ lại hết tiền. Nên tiền không phải là câu trả lời cho vấn đề nghèo thiếu. Đừng bao giờ nghĩ rằng phúc lợi là câu trả lời. Không, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Anh chị em sẽ không giải quyết được vấn đề nghèo thiếu cho đến khi có điều gì đó xảy ra bên trong người đó, khiến họ phải điều chỉnh cách sống của mình. Tôi không quan tâm hoàn cảnh của họ là gì. Chúa sẽ giúp bất kỳ ai ở bất kỳ lĩnh vực nào, bất kỳ mức độ kinh tế nào. Nhưng vấn đề là anh chị em phải nắm bắt được điều này. Chúa Giê-xu biết rằng họ không chỉ cần tiền, mà họ cần nhiều thứ hơn là tiền. Vấn đề không phải là Chúa Giê-xu không cho họ tiền. Đôi khi Ngài có cho, tôi nghĩ Kinh Thánh khá rõ ràng rằng chức vụ của Chúa Giê-xu là giúp đỡ người nghèo. Nhưng điều tốt hơn cho họ, đó là được nghe tin lành. Tin lành là gì ạ? Tin lành có nghĩa là tin tức tốt lành. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng tin lành đối với một người nghèo không phải là này, anh hãy tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa của cuộc đời anh, thì một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ được lên thiên đàng và bước đi trên những con đường giác vàng, bước qua cổng ngọc trai, có một biệt thự cho riêng mình và trở nên giống như bao người khác. Nhưng ngay bây giờ anh sẽ phải chịu khổ một chút. Nói như vậy không khác gì với việc anh chị em bị hỏng lốp xe bên đường, không có ai ở đó, gara gần nhất thì cách xa hàng dặm, còn điện thoại của anh chị em thì hết pin. Và rồi có người đến và nói, này, anh bị hỏng lốp xe à, tôi đang trên đường đến nhà đây. Tôi sống cách đây khoảng 3 ngày đường thôi, khi đến nơi tôi sẽ gọi cho ai đó đến giúp anh. Đó không phải là tin tức tốt lành cho họ, phải không ạ? Nếu tôi mà là người hư xe đó thì tôi sẽ nói với họ rằng là đừng lo, tôi sẽ không ở đây trong 3 ngày nữa đâu, tôi sẽ đi bộ đến một nơi nào đó. Nên không, tin tức tốt lành cho tôi lúc đó là tôi vừa gọi cho họ xe cứu hộ và xe sẽ đến đây trong vòng chưa đầy một tiếng nữa. Đó là tin tốt. Cũng vậy, khi Chúa Giêsu rao giảng tin lành, Ngài nói với họ, các ngươi có một Đức Chúa Trời trên trời yêu thương các ngươi, Ngài sẽ giúp đỡ các ngươi ngay bây giờ nếu các ngươi hướng về Ngài. Ngài sẽ bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ của các ngươi và các ngươi cần phải bắt đầu bước đi trong đường lối của Chúa. Các ngươi sẽ thấy sự chu cấp và phước lành của Chúa trong cuộc đời của mình. Đó là tin lành. Anh chị em đã bao giờ nghe câu nói, cho một người một con cá, chúng ta có thể nuôi họ một ngày, nhưng nếu dạy họ cách câu cá, chúng ta có thể nuôi họ cả đời chưa? Đó chính là điều mà Chúa Giêsu đã làm. Ngài dạy họ cách đến trước mặt Đức Chúa Trời của họ, kết hiệp với Ngài và tiếp nhận phước lành giao ước đã được công bố về họ, rằng họ sẽ cho nhiều người vay mượn chứ không phải cho ai vay mượn cả. Họ sẽ là đầu chứ không phải là đuôi, họ sẽ ở trên cao chứ không phải ở dưới thấp. Mọi việc họ đặt tay vào làm đều thịnh vượng. Đó là điều Đức Chúa Trời đã hứa với họ. Những điều đó đã không xảy ra với những người đó. Vậy Chúa Giêsu đã làm gì ạ? Ngài rao giảng những lời ấy cho họ, để lời ấy thấm vào lòng họ và thay đổi toàn bộ cách họ suy nghĩ và cách sống của họ, để họ bắt đầu nhận được phước lành từ nơi Chúa. Anh chị em có hiểu điều này không ạ? Nên nếu anh chị em muốn thay đổi một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống, hãy bắt đầu với lời Chúa. Gần đây có người nói với tôi, tôi muốn cảm ơn anh vì khóa học này, bởi vì tôi đã bị trói buộc 5 năm và Chúa đã giải thoát cho tôi. Hallelujah! Đó là một lời chứng tốt, phải không ạ? Tại sao lại như vậy? Không phải nhờ một chương trình nào cả, mà là nhờ quyền năng của lời Chúa. Đó là điều thay đổi chúng ta. Lúc đó tôi nhìn thẳng vào anh ấy và nói, đó cũng chính là điều mà lời Chúa đã làm cho tôi. Cảm ơn Chúa! Anh chị em thấy không? Đó là hạt giống đúng. Hạt giống đúng là hạt giống của lời Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Đó là lý do tại sao chúng ta có chương trình môn đồ hóa này và những điều tương tự. Nên hãy bắt đầu gieo hạt giống đúng. Hãy tìm lĩnh vực mà Chúa muốn anh chị em tập trung vào và bắt đầu công bố lời Chúa và gieo trồng những lời đó trong lòng của anh chị em một cách dồi dào. Lúc đó, cuộc đời của anh chị em sẽ không thể nào không thay đổi. Anh chị em có nghe tôi nói gì không ạ? Cuộc đời của anh chị em sẽ không thể nào không thay đổi. Không có gì chống lại được quyền năng của lời Chúa. Amen.